Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật mùng 8 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về vai trò của đại diện tòa thánh không thường trú. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, tuần này có tựa đề Sự phát triển thần học về việc Đức Maria hồn xác lên trời trong hiến chế giáo hội Lumen Gentium của Công đồng Trung Vatican II. Sau đây là phần tin tức do Mai Anh và Linh Tiến Khải trình bày. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật mùng 8 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về vai trò của đại diện tòa thánh không thường trú. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, tuần này có tựa đề Sự phát triển thần học về việc Đức Maria hồn xác lên trời trong hiến chế giáo hội Lumen Gentium của Công đồng Trung Vatican II. Sau đây là phần tin tức do Mai Anh và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, chiều hôm qua mùng 7 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến viếng thăm mục vụ tại vùng Đông Bắc Italia với hai trạm dừng là Aquileia và Venezia cho đến chiều Chủ nhật hôm nay. Đây là cuộc viếng thăm thứ 22 Đức Thánh Cha thực hiện tại Italia và là chuyến đầu tiên trong năm nay với chủ đề là Ngày củng cố đức tin của chúng con. Vùng Đông Bắc Italia họp thành giáo miền Triveneto rộng gần 41.000 cây số vuông với 6.900.000 tín hữu công giáo thuộc 15 giáo phận chia làm 4 giáo tỉnh với 3.526 giáo xứ, gần 7.100 linh mục triều và dòng, 242 phó tế vĩnh viễn. Sau một giờ bay từ Roma, Đức Thánh Cha đã đến phi trường Ronchi dei Legionari lúc quá 4 giờ và được giáo quyền và chính quyền địa phương cùng với đại diện chính phủ Italia tiếp đón nồng nhiệt. Từ đây, Ngài đã dùng xe đến thành phố Aquileia cổ kính có từ thời La Mã và là một trong những trung tâm từ đó Kitô giáo được lan ra ở miền Đông Bắc Italia hồi thế kỷ thứ tư và sinh ra tổng cộng 57 giáo phận hiện nay. Aquileia ngày nay chỉ còn là một làng có 3.500 dân cư nhưng được chọn làm trạm dừng đầu tiên của Đức Thánh Cha vì đây là chiếc nôi của giáo hội công giáo ở miền Đông Bắc Italia và là nơi sẽ diễn ra đại hội kỳ 2 giáo hội tại miền này vào tháng 4 năm tới 2012.
Trong lời chào thăm các tín hữu và dân chúng ở Aquileia và miền Triveneto, cùng với các giám mục và chính quyền tụ tập trước vương cung thánh đường, Đức Thánh Cha ca ngợi quá khứ oai hùng của thành này, thành phố thứ 9 của đế quốc Roma, thứ 4 của Italia, và là chiếc nôi của một giáo hội sinh động, gương mẫu, có khả năng loan truyền tin mừng chân chính, phổ biến sang các vùng lân cận và được gìn giữ qua bao thế kỷ. Ngài nói thêm rằng, hỡi anh chị em là những người con và là người thừa kế của giáo hội Aquileia vinh quang. Trong giờ phút này của lịch sử, anh chị em hãy tái khám phá, bảo vệ và hăng say tuyên xưng chân lý cơ bản này. Thực vậy, chỉ từ nơi Chúa Kitô, nhân loại mới có thể nhận được hy vọng và tương lai. Chỉ từ Chúa, con người mới có thể kín múc được ý nghĩa đức tin và sức mạnh của tha thứ, công lý, hòa bình. Anh chị em hãy giữ cho đức tin và các công trình nguyên thủy của mình luôn được sinh động. Tôi mời gọi anh chị em hãy luôn tái trở thành những môn đệ của tin mừng, để diễn tả tin mừng qua sự nhiệt thành, qua đức tin sáng ngời, qua đức ái chân thành, luôn nhạy cảm đối với người nghèo. Hãy chăm chỉ đến bàn thờ để lãnh nhận lương thực là chính Chúa Kitô, bánh sự sống, sức mạnh trong những cơn bách hại, là lương thực khích lệ trong những lúc nản chí và yếu đuối, mang lại can đảm và lòng nhiệt thành Kitô giáo. Sau lời chào trên đây, Đức Thánh Cha đã vào bên trong vương cung thánh đường Aquileia để gặp các giám mục miền Triveneto, các thành viên hội đồng mục vụ giáo phận và 30 người đại diện cho hội đồng chuẩn bị đại hội của giáo hội miền Đông Bắc Italia, cùng với đông đảo linh mục, tu sĩ nam nữ và tín hữu. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt khích lệ mọi người làm chứng về tình thương của Thiên Chúa đối với con người, qua các công tác bác ái cụ thể, nâng đỡ người nghèo và những người yếu thế. Quan tâm tới gia đình và người trẻ, đương đầu với những thách đố của trào lưu duy vật thực hành, bằng cách cổ võ ý nghĩa cuộc sống theo Kitô giáo, thăng tiến nền văn hóa phong phú dựa trên lòng yêu mến, tôn trọng sự sống con người.
Giã từ Vương cung Thánh đường Aquileia, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng về thành phố nổi Venezia, cách đó khoảng 100 cây số về hướng Tây. Đến đây vào lúc gần 7 giờ tối, Ngài dùng tàu đến quảng trường Thánh Marco ở trung tâm của thành phố này. Venezia được biết đến nhiều trên thế giới như một thành phố nổi, và tổng giáo phận tại đây hiện có hơn 372.000 tín hữu công giáo với 128 giáo xứ và 103 thánh đường, gần 400 linh mục triều và dòng. Hồi thế kỷ thứ 15, Đức Giáo Hoàng Niccolò V đã quyết định nâng Venezia lên hàng tòa thượng phụ. Trong những thế kỷ sau đó, lãnh thổ của các giáo phận nhỏ lân cận dần dần được tháp nhập vào Venezia. Trong số 47 vị thượng phụ thành Venezia từ trước đến nay, có 3 vị trở thành giáo hoàng, trong đó có Thánh Pio X, Đức Chân Phước John 23 và vị tôi tớ Chúa Đức Giáo Hoàng John Paulo I.
Trong lời chào mừng, Đức Thánh Cha nhắc đến gia sản đức tin mà dân thành Venezia này đã nhận lãnh qua dòng lịch sử và bảo tồn. Như nhiều thánh đường nổi tiếng tại đây chứng tỏ, đặc biệt là Vương cung Thánh đường Chúa Cứu Thế và Đền Thánh Đức Mẹ Sức Khỏe, thu hút nhiều tín hữu hành hương mỗi năm. Ngài nói, khi đến viếng thăm thành phố của anh chị em, tôi cầu xin Chúa ban cho tất cả một niềm tin chân thành và phong phú, có khả năng nuôi dưỡng một niềm hy vọng bao la và một sự kiên nhẫn tìm kiếm công ích. Đức Thánh Cha cũng mời gọi người dân thành Venezia luôn tìm kiếm sự hòa hợp giữa cái nhìn của đức tin và lý trí, giúp lương tâm nhận thấy rõ sự thiện đích thực, để những quyết định của cộng đoàn dân sự luôn theo những nguyên tắc luân lý đạo đức phù hợp với chân lý sâu xa của bản tính con người.
Sau khi chào thăm chính quyền và dân chúng thành Venezia, Đức Thánh Cha đã tiến vào Vương cung Thánh đường Thánh Marco để kính viếng, đặc biệt là cầu nguyện trước hài cốt của vị thánh sử, rồi về tòa thượng phụ để dùng bữa tối và nghỉ đêm. Sáng Chủ nhật hôm nay mùng 8 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ dùng tàu đến thành phố Mestre để cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ tại công viên Thánh Giuliano cho các tín hữu thuộc tất cả các giáo phận miền Đông Bắc Italia. Ban tổ chức dự kiến sẽ có ít nhất 200.000 tín hữu đến tham dự thánh lễ, khoảng 50 giám mục Italia và các nước lân cận như Áo, Slovenia và Croatia, cùng với 700 linh mục đồng tế với Đức Thánh Cha và phần thánh ca do ca đoàn 1.000 ca viên đảm trách. Trong bối cảnh thế giới sau vụ Bin Laden bị giết và nhóm Al-Qaeda hứa trả thù, giới báo chí đặc biệt chú ý đến vấn đề an ninh. 900 nhân viên được huy động để giữ an ninh trật tự và bảo vệ Đức Thánh Cha trong buổi lễ. Trong số này có hơn 600 nhân viên ở địa phương, phần còn lại là các nhân viên khác từ Roma và Vatican được gửi đến để tăng cường. Ban chiều cùng ngày Chủ nhật, Đức Thánh Cha sẽ tham dự một cuộc gặp gỡ tại Vương cung Thánh đường Thánh Marco và chủ tọa đại hội kỳ 3 của Tòa Thượng phụ Venezia, kết thúc chương trình viếng thăm mục vụ của Đức Hồng Y Angelo Scola. Sau đó, Ngài sẽ đi thuyền tới Vương cung Thánh đường Sức Khỏe vào lúc gần 6 giờ chiều để gặp gỡ giới văn hóa, nghệ thuật và kinh tế. Sau đó, Ngài sẽ đáp máy bay trở lại Roma, dự kiến vào lúc 8 giờ rưỡi tối.
Jerusalem, Đức Thượng phụ Fuad Toan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem chào mừng hiệp định hòa giải giữa hai lực lượng Palestine, Fatah và Hamas. Hiệp định này được ký kết tại Cairo, Ai Cập hôm 4 tháng 5 vừa qua, chấm dứt 4 năm căng thẳng với những hậu quả thê thảm. Hai đảng bày tỏ ý chí thành lập một chính phủ chuyển tiếp, tiến tới cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội lập pháp vào năm tới 2012. Đức Thượng phụ Fuad Toan nhận thấy có một lối liên hệ giữa sự xích lại gần nhau giữa hai phe và những biến chuyển chính trị tại các nước láng giềng. Ngài hy vọng nhóm Hamas sẽ chấp nhận lập trường ôn hòa của nhóm Fatah vì công ích và cũng vì ích lợi của Israel. Cho đến nay, cuộc xung đột giữa hai phe đã ngăn cản việc tiếp tục các cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine. Theo Đức Thượng Phụ, hiệp định này là một bước đầu trên con đường tiến về sự hiệp nhất, cho dù có thể vẫn còn có những khó khăn về chi tiết trong đời sống thường nhật. hiện nay Israel mạnh mẽ lên án hiệp định giữa phe Fatah và Hamas, vì phe Hamas vẫn phủ nhận quyền hiện hữu của Israel. Về vụ giết chết Bin Laden, lãnh tụ nhóm Al-Qaeda, Đức Thượng Phụ cảnh giác chống lại thái độ hiếu thắng và vui mừng. Ngài nói, cái chết của một người không thể là nguyên do gây vui mừng. Nhóm khủng bố hiện nay vẫn còn một mạng quan trọng.
Vaxava, trong thư mục vụ đọc tại các nhà thờ của giáo phận Tagnus ở Ba Lan vào cuối tuần này, Đức cha Victor Skrock, giám mục sở tại, kêu gọi dân Ba Lan suy nghĩ chín chắn trước khi sang Đức làm việc. Trong thư, Đức cha Victor coi sự kiện nước Đức mở rộng thị trường làm việc cho người Ba Lan là một cơ may, nhưng đồng thời cũng có những nguy cơ đi kèm. Trong quá khứ, nhiều người Ba Lan xuất cư đã đánh mất mối quan hệ của họ với Thiên Chúa và quê hương Ba Lan. Trong khi các giám mục Đức thì hy vọng những người Ba Lan nhập cư chứng tỏ lòng trung thành của họ đối với Thiên Chúa và giúp củng cố giáo hội địa phương ở Đức. Theo Đức cha Victor, những người Ba Lan xuất cư có thể thức tỉnh nhiều tín hữu ở Đức ra khỏi tình trạng tiềm sinh của họ, đồng thời loan truyền tin mừng. Theo một số ước lượng, sẽ có khoảng 400.000 người Ba Lan di cư sang Đức làm việc. Kể từ ngày 1 tháng 5 vừa qua, chính phủ Đức đã quyết định mở rộng thị trường việc làm cho các công dân thuộc 8 nước Đông và Trung Âu. Đức cha Victor là đồng chủ tịch Ủy ban Liên lạc giữa hai hội đồng giám mục Đức và Ba Lan. Ngài nhắc nhở rằng một cuộc định cư ở nước ngoài không những có thể cải tiến tình trạng vật chất của mình, nhưng còn mở rộng chân trời và phá vỡ những thành kiến quốc gia. Cơ may này thực là quan trọng đứng trước lịch sử quan hệ giữa hai nước Đức và Ba Lan.
Aparecida, Hội đồng Giám mục Brazil đã thỉnh cầu Tòa Thánh phong chân phước cho Đức cha Luciano Mendes de Almeida, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này, qua đời ngày 27 tháng 8 năm 2006. Trong đại hội thứ 49 đang tiến hành tại thành phố Aparecida, Đức cha Geraldo Lirio Rocha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, thông báo rằng từ tháng 8 năm ngoái, Tổng giáo phận Mariana đã xúc tiến việc chuẩn bị xin mở án phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Mendes de Almeida, và ngài xin các giám mục ủng hộ dự án này. Hơn 300 giám mục hiện diện đã nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng và ký tên vào thỉnh nguyện thư xin Tòa Thánh tôn phong chân phước cho Đức Tổng giám mục de Almeida. Đức Tổng giám mục Rocha cho biết, sau khi được sự chấp thuận của Bộ Phong Thánh, Tổng giáo phận Mariana sẽ chính thức lập tòa án điều tra và thu thập chứng từ về Đức Tổng giám mục Luciano Mendes de Almeida. Đức cha đã cai quản Tổng giáo phận Mariana trong 18 năm, từ 1988 đến 2006, và đã từng làm Tổng Thư ký rồi Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil trong hai nhiệm kỳ liên tiếp. Đức Tổng giám mục Luciano Mendes rất được hàng giám mục Brazil quý mến và nổi bật về lòng yêu mến người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, cũng như bênh vực các quyền con người. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Kinh nghiệm của người môn đệ, Nguyễn Hiền Nhu trình bày.
Chuyên mục phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Bước vào giờ cầu nguyện hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe đoạn lời Chúa. Các tông đồ trở về thuật lại với Đức Giêsu những việc các ông đã làm. Người đem các ông đi riêng với mình, lui về thành kia gọi là Bethsaida. Đám đông dân chúng biết thế, liền đi theo người. Người tiếp đón họ, nói với họ về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn, nhóm 12 đến bên Đức Giêsu thưa với người rằng: "Xin thầy cho đám đông về để họ vào các làng mạc nông trại quanh đấy tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng." Đức Giêsu bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vọn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá." trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này. Quả thật, có tới chừng 5.000 người đàn ông, Đức Giê-xu nói với các môn đệ. Anh em hãy cho họ ngã lưng thành từng nhóm khoảng 50 người một. Các môn đệ làm y như vậy, và cho mọi người ngã lưng xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được 12 thúng. Giờ cầu nguyện hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại một số kinh nghiệm của các môn đệ. Trước hết, cần kể đến kinh nghiệm được mời gọi phục vụ dân chúng. Chính anh em hãy cho họ ăn. Không phải một ai khác, nhưng chính các môn đệ của Ngài có nhiệm vụ nuôi dân chúng. Hãy cho họ ăn, không phải là một lời nhờ cậy, nhưng là một lệnh truyền, một lời trao sứ mạng. Cho họ ăn, giờ đây chính là sứ mạng của từng người môn đệ. Nhu cầu sâu xa cần thiết cho ơn cứu độ của người tín hữu là gì? Làm sao người môn đệ cảm nhận được nhu cầu của tín hữu? Và với thực tại ngày nay, người môn đệ cần làm gì để đáp ứng nhu cầu này? Những câu hỏi đó cần được nghiền ngẫm với tất cả tấm lòng thành của người môn đệ. Sự nhiệt tâm cùng với sự được nâng đỡ bởi ơn Chúa, người môn đệ sẽ trở nên sứ giả thật sự của Chúa, mang bình an và tình thương của Chúa đến với con người. Khi nghe lệnh truyền, chính anh em hãy cho họ ăn, các môn đệ cảm thấy nặng lòng vì các ông thấy mình không đủ khả năng. Các ông đến trình bày với Chúa, ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Kinh nghiệm nản lòng vẫn xảy ra với những người môn đệ của Chúa thời nay. Những việc của Chúa thật lớn lao, trong khi khả năng của người môn đệ thì có giới hạn. Các môn đệ đã cho chúng ta thấy một hình ảnh đẹp. Các ông không vì nản lòng mà càm ràm Chúa. Các ông đơn sơ trình bày với Chúa về những giới hạn của bản thân. Chính sự cởi mở của các ông mà Chúa có dịp cho các ông thấy những việc vượt sức người. Một kinh nghiệm khác chính là kinh nghiệm được cộng tác với Chúa trong sứ mạng của Ngài, cũng là sứ vụ của các ông. Đem lại đây cho Thầy, Đức Giê-xu bẻ ra, trao cho các môn đệ, và các môn đệ trao cho đám đông. Chúa Giê-xu bảo các môn đệ đem lại đây cho Thầy, và các ông mang lại cho Thầy tất cả những gì các ông có. Vấn đề không phải là mang lại nhiều hay ít, nhưng là mang lại cho Chúa để tùy Ngài sử dụng tất cả những gì các ông có. Đó chính là bí quyết thành công của người môn đệ. Tất cả mọi sự, dầu là nhỏ như hạt cải, cũng có thể trở nên hữu dụng trong tay Chúa. Người môn đệ chính là người để Chúa sử dụng những gì họ có, kể cả toàn con người của họ, cho mục đích làm nước cha lớn lên. 5 bánh và 2 con cá có đáng là bao so với nhu cầu của hàng ngàn người. Thế mà qua bàn tay của Chúa đã nuôi sống tất cả. Khi được cộng tác với Chúa, các ông thấy được những điều kỳ diệu Chúa làm ngang qua các ông. Ai nấy đều ăn no nê, những mẫu bánh thừa người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn có tới 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Các ông ngạc nhiên trước những điều kỳ diệu đó. Bánh không ngừng được bẻ ra và chia sẻ. Chính lời Chúa là nền tảng cho phép lạ này. Mặc dù dân chúng đông và đang đói, nhưng dân chúng không giành giật. Bầu khí thật tuyệt vời. Mọi sự diễn ra trong bầu khí thân thương. Bánh được bẻ ra từ tay của Chúa đến tay các môn đệ, và từ tay các môn đệ đến tay của dân chúng. Và chắc chắn từ tay của dân chúng, bánh tiếp tục được bẻ ra và trao cho nhau. Ngay cả sự trật tự và bầu khí chia sẻ giữa dân chúng cũng là một điều kỳ diệu đối với các ông. Lạy Chúa, Chúa đã muốn chúng con cộng tác vào sứ mạng của Ngài, và chính Ngài đã trao sứ mạng nuôi dân chúng cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết dâng cho Chúa tất cả những gì chúng con có, và cũng dâng cho Chúa toàn vẹn con người của chúng con, để Chúa hoàn toàn sử dụng theo thánh ý Ngài. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc. Thưa Kính thưa quý vị thính giả, hồi hạ tuần tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh không thường trú, đã đến viếng thăm Việt Nam lần đầu tiên. Trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến chức năng của các vị đại diện Tòa Thánh. Thưa cha, trong dịp Đức Tổng giám mục Girelli đến thăm giáo hội tại Việt Nam lần đầu tiên, có nhiều người thắc mắc không rõ đâu là vai trò của vị đại diện Tòa Thánh. Thế thì ngài có nhiệm vụ gì, thưa cha?
Các vị đại diện của Đức Thánh Cha thường được phân làm hai loại chính. Thứ nhất là sứ thần Tòa Thánh, Nuns Apostolic, là đại diện của Đức Thánh Cha vừa trước mặt giáo hội công giáo địa phương, vừa là đại sứ của ngài trước mặt chính phủ của quốc gia liên hệ. Thứ hai là khâm sứ Tòa Thánh, Delegae Apostolic, cũng có người dịch là Đức Khâm Mạng Tòa Thánh, là đại diện Đức Thánh Cha trước mặt giáo hội địa phương, nhưng không phải là đại sứ của ngài trước mặt chính phủ, vì hai bên chưa có quan hệ ngoại giao chính thức với nhau trên cấp đại sứ. Đức Sứ Thần Tòa Thánh hiện nay tại Thái Lan, đồng thời cũng là khâm sứ Tòa Thánh tại Lào và Miến Điện hay là Myanmar. Ngài không thường trú tại hai nước này, nhưng đặt trụ sở tại Bangkok, thủ đô Thái Lan. Đức Tổng giám mục Girelli là Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore và có trụ sở tại đây, đồng thời cũng là Sứ Thần Tòa Thánh tại Đông Timor. Và ngài cũng là khâm sứ Tòa Thánh tại Malaysia, rồi làm đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Người ta cũng có thể nói là ngài là khâm sứ không thường trú của Tòa Thánh tại Malaysia. Có một khác biệt nhỏ, đó là vị khâm sứ tuy không phải là đại sứ của Đức Thánh Cha trước mặt chính quyền quốc gia liên hệ, nhưng ngài được chính quyền quốc gia đó nhìn nhận tư cách pháp nhân và có thể tự do ra vào nước đó để liên hệ với giáo hội địa phương. Còn trường hợp Việt Nam, Đức Tổng giám mục Girelli chưa được nhà nước Việt Nam nhìn nhận như một pháp nhân, nên ngài vẫn phải thông báo cho phía nhà nước ngày giờ, nơi đến và công việc sẽ làm với giáo hội công giáo ở địa phương Việt Nam.
Vậy thì đại diện Đức Thánh Cha có nhiệm vụ gì, thưa cha?
Chính Đức Tổng giám mục Girelli đã trả lời cho câu hỏi này khi ngài gặp gỡ Hội đồng giám mục Việt Nam trong buổi khai mạc Đại hội Thường niên kỳ 1. Chiều tối ngày 25 tháng 4 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, ngài nói rằng nhiệm vụ của ngài đã được quy định trong các khoản giáo luật từ số 362 đến 367 nói về các phái viên của Đức Thánh Cha. Đặc biệt, khoản giáo luật số 364 liệt kê tất cả những công việc của vị đại diện Tòa Thánh. Nhiệm vụ chính yếu của ngài là lo liệu để dây hiệp nhất giữa Tòa Thánh và các giáo hội địa phương mỗi ngày được thêm bền chặt và đắc lực hơn. Vì thế, công tác của các phái viên của Đức Thánh Cha trong khu vực lãnh thổ của mình là: thứ nhất, thông chi cho Tòa Thánh về tình hình của các giáo hội địa phương và về tất cả những gì liên hệ tới đời sống của giáo hội và thiện ích của các linh hồn. Thứ hai, giúp đỡ các giám mục bằng hành động hay là bằng lời bàn, tuy phải tôn trọng việc hành xử hợp lệ quyền bính của các ngài. Thứ ba, duy trì sự liên lạc thường xuyên với Hội đồng giám mục bằng hết mọi hình thức cộng tác. Thứ tư, đối với việc bổ nhiệm giám mục, thì ngài có nhiệm vụ chuyển hoặc là đề nghị danh tánh các ứng viên cho Tòa Thánh, cũng như tiến hành thủ tục thu lượm tin tức về những người được tiến cử theo như quy tắc Tòa Thánh đã đề ra. Thứ năm, hết sức cổ động những dự án liên quan đến hòa bình, phát triển và sự hợp tác giữa các dân tộc. Thứ sáu, cộng tác với các giám mục để phát động những liên lạc giữa giáo hội công giáo với các giáo hội và cộng đoàn giáo hội Kitô khác, kể cả với tôn giáo ngoài Kitô giáo. Thứ bảy, cùng với các giám mục bênh vực tất cả những gì liên quan tới sứ mệnh của giáo hội và của Tòa Thánh trước mặt chính phủ. Thứ tám, vì đại diện Tòa Thánh thi hành mọi năng ân và chu toàn những ủy nhiệm mà Tòa Thánh đã giao phó.
Thưa cha, trong điều số 1 mà cha vừa trích dẫn, vị đại diện Tòa Thánh có nhiệm vụ thông tri cho Tòa Thánh về tình hình của các giáo hội địa phương và về tất cả những gì liên hệ tới đời sống của giáo hội và thiện ích của các linh hồn. Như vậy có nghĩa là vị đại diện ấy là tai mắt của Tòa Thánh tại giáo hội địa phương. Như vậy, có thể là có những giám mục không muốn có sự hiện diện của vị đại diện tòa thánh dò xét, kiểm soát và hoạt động của các vị sao?
Có thể là như vậy, nhưng nếu các giám mục hoạt động đúng theo phúc âm, theo đạo lý và giáo luật, thì chẳng có gì phải khó chịu. Trong lịch sử giáo hội cũng có những người không đồng ý với việc tòa thánh cử sứ thần hay là khâm sứ đến các nước. Ví dụ bốn giám mục tại Mainz, Trier, Köln bên Đức và Salzburg bên Áo đã chống lại việc thành lập tòa sứ thần tòa thánh tại Munich vào năm 1784, nhưng Đức Pio VI trong thư đề ngày 14 tháng 11 1789 gửi bốn vị tổng giám mục này đã bênh vực việc thành lập tòa sứ thần. Trong công đồng chung Vatican II, Đức Ổng Huy Suenens, bây giờ là tổng giám mục giáo phận Brussels, thủ đô nước Bỉ, đã lên tiếng đề nghị bãi bỏ ngành ngoại giao tòa thánh vì cho rằng các vị sứ thần và khâm sứ chẳng qua chỉ là những người do tòa thánh gửi đến để canh chừng, kiểm soát giáo hội địa phương và làm cho các giám mục mất tự do. Tuy nhiên, những đề nghị này đã không được tòa thánh chấp nhận. Chắc chắn là sự hiện diện của vị đại diện tòa thánh tại một nước mang lại lợi ích cho giáo hội địa phương. Chẳng hạn như vấn đề bổ nhiệm giám mục, vì đại diện tòa thánh có nhiệm vụ lập danh sách ba ứng viên sau khi điều tra, thu thập thông tin sâu rộng về đương sự, kèm theo những nhận xét riêng của ngài và gửi về tòa thánh để cứu xét. Việc làm này tránh được tình trạng có những giám mục chỉ đề nghị gà nhà của mình, hoặc chỉ có một ứng viên duy nhất được đề nghị. Nhờ hoạt động của Đức Khâm Sứ trong việc này, chắc chắn là việc thu thập tin tức và chọn lựa sẽ được hoàn hảo hơn.
Thưa cha, hiện nay có hơn 175 nước có quan hệ ngoại giao với tòa thánh trên cấp đại sứ và sứ thần. Tại sao chính phủ các nước lại thiết lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh ? Họ có lợi gì khi chấp nhận chi phí thêm các ngân khoản để duy trì đại sứ quán, đại sứ và các nhân viên ngoại giao cạnh tòa thánh như vậy ?
Để trả lời, thiết tưởng cũng cần nhắc lại một chút lịch sử. Năm 1870, khi nước tòa thánh bị Italia chiếm, Đức Giáo Hoàng Pio IX quyết định không ra khỏi nội thành Vatican nữa. Lúc đó, nhiều người nghĩ rằng bốn cường quốc bấy giờ là Đế quốc Áo Hung, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ rút đại sứ khỏi Roma như vẫn thường xảy ra khi một nước không còn hiện hữu nữa. Bởi lẽ duy trì một đại sứ cạnh vị giáo hoàng tự coi mình là tù nhân ở Vatican thì có ý nghĩa gì đâu. Nhưng các cường quốc ấy đã không làm như vậy, và các chính phủ liên hệ mau lẹ xác nhận rằng các đại sứ của họ không được ủy nhiệm nơi quốc gia của giáo hội, nhưng là nơi tòa thánh. Đây là nguyên tắc vẫn được duy trì từ đó cho đến nay. Về câu hỏi, các nước được lợi gì khi thiết lập hoặc là duy trì quan hệ với tòa thánh? Bởi vì vị đại sứ của họ tại Vatican không nói chuyện với tòa thánh về vấn đề tài chính, kinh tế, mậu dịch hoặc là các hiệp định liên minh quân sự phòng thủ. Thưa các nước giàu mạnh, khi lập quan hệ với tòa thánh, thường muốn chứng tỏ cho thế giới thấy họ cùng theo đuổi những lý tưởng cao thượng mà tòa thánh cổ võ. Tiếp đến, ai cũng phải nhận rằng Vatican là một nguồn tin tức phong phú từ các nơi trên thế giới gửi về. Hay nói theo ông Thomas Milady, cựu đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh, thì Vatican là một đài quan sát quan trọng mà không cường quốc nào có thể bỏ qua. Tiếp đến, đối với những nước nhỏ thì việc thiết lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh càng làm cho họ thấy thế đứng của mình trong cộng đồng quốc tế được bảo đảm và được biết tới hơn. Nhiều chính phủ còn nuôi ý tưởng thầm kín và nghĩ rằng với quan hệ ngoại giao tòa thánh thì họ có thể nói chuyện thẳng với tòa thánh và tạo sức ép trên những giám mục ở trong nước, đang gây khó khăn cho họ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Sự phát triển thần học về việc Đức Maria hồn xác lên trời trong hiến chế giáo hội Lumen Gentium của công đồng chung Vatican II.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Hiến chế về giáo hội Lumen Gentium của Công đồng Trung Vatican II dành chọn chương 8 để giới thiệu gương mặt của Đức Maria. Khác với tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất quảng đại, chỉ trình bày sự hồn xác lên trời của Đức Maria trong nhãn quan tín lý và thần học. Chương 8 của Hiến chế về giáo hội trình bày trong một tổng hợp thần học và mục vụ tuyệt vời, toàn mầu nhiệm cuộc sống, sứ mệnh, các đặc ân của Đức Maria và cả việc tôn sùng người nữa. Tài liệu lồng khung mầu nhiệm đó vào trong mầu nhiệm rộng lớn hơn của lịch sử cứu rỗi, nghĩa là vừa quy chiếu về Chúa Kitô đấng cứu độ duy nhất, vừa quy chiếu về giáo hội là bí tích hay dấu chỉ hữu hình của ơn cứu độ ấy. Khi lồng khung mầu nhiệm hồn xác lên trời vào trong toàn cuộc sống và sứ mệnh của Đức Maria và đọc lại nó trong viễn tượng Kitô học và giáo hội học, Công đồng Trung Vatican II đào sâu nó trên bình diện giáo lý và cho nó ý nghĩa tràn đầy và đầy đủ chưa từng đạt được trong các tài liệu trước đó của huấn quyền giáo hội. Suy tư của Công đồng về mầu nhiệm hồn xác lên trời được chứa đựng trong hai số 59 và 68. Trong số 59, để đội triều thiên cho tương quan giữa Đức Maria và Chúa Kitô, Công đồng lấy lại công thức của định nghĩa tín lý và tái đề nghị hai triều kích cá nhân và Kitô học mà tông hiến của Đức Giáo hoàng Pio XII đã trao ban cho biến cố Đức Maria hồn xác lên trời và vương quyền của người. Nhưng việc hồn xác lên trời không được Công đồng trình bày như là việc đội triều thiên thụ động của sứ mệnh và các đặc ân của Đức Maria, nhưng như là giai đoạn cuối cùng của con đường dài, có tinh thần trách nhiệm và dấn thân của chức làm mẹ và của việc phục vụ cộng tác của Đức Maria bên cạnh đấng cứu thế. Với biến cố hồn xác lên trời, kết thúc một cách cánh chung sự kết hiệp tiệm tiến của đức tin, đức cậy và đức mến, của sự phục vụ khổ đau đã được thiết lập giữa người mẹ và cộng sự viên với đấng cứu thế. Từ lúc truyền tin và kéo dài trong suốt cuộc đời của các vị trên trần gian này, và nó được hiện thực trong tất cả sự tràn đầy, trên bình diện bản thể và luân lý, sự đồng hình dạng vinh quang của Đức Maria với người con phục sinh. Như thế, việc hồn xác lên trời không phải là một đặc ân thụ động hay cô lập, chỉ được thêm vào chức làm mẹ Thiên Chúa đồng trinh một cách thần học, như là định đề của sự thích hợp, mà là một kết thúc hiện sinh sứ mệnh của Đức Maria, là người đã được mời gọi trước tiên đạt sự hiệp nhất và đồng hình dạng trong vinh quang của Chúa Phục sinh vinh hiển. Chính với sự phong phú giáo lý này, số 59 của tài liệu Công đồng tái đề nghị triều kích cá nhân và Kitô học của biến cố hồn xác lên trời.
Thật vậy, đề cập tới cuộc sống của Đức Maria sau khi Chúa lên trời, số 59 của Hiến chế về giáo hội viết: vì Thiên Chúa không muốn tỏ bày mầu nhiệm cứu rỗi nhân loại cách long trọng trước khi Ngài đổ tràn Thánh Thần Chúa Kitô đã hứa, nên chúng ta thấy các tông đồ trước ngày lễ ngũ tuần đã kiên tâm hiệp ý cầu nguyện cùng với các phụ nữ, với Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu và với anh em người. Đức Maria cũng tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban Thánh Thần là đấng đã bao phủ lấy người trong ngày truyền tin. Sau cùng, được gìn giữ khỏi mọi vết tội nguyên tổ, và sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế, Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác, và được Thiên Chúa tôn vinh làm Nữ Vương Vũ Trụ để nên giống con mình trọn vẹn hơn, là Chúa các Chúa, đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Tuy nhiên, viễn tượng thần học thực sự mới mẻ của tài liệu Công đồng là viễn tượng giáo hội. Nó được trình bày trong số 68 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, là kết thúc xứng đáng của tất cả mọi số của chương 8 nói về Đức Maria trong mầu nhiệm của giáo hội, cũng như bản chất và đích điểm cánh chung của giáo hội. Số 68 viết: ngày nay, mẹ Chúa Giêsu đã được vinh hiển hồn xác trên trời, là hình ảnh và khởi thủy của giáo hội phải hoàn thành đời sau. Cũng thế, dưới thế này, cho tới ngày Chúa đến. Người chiếu sáng như dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành. Đức Maria được vinh hiển trên trời cả hồn lẫn xác, là hình ảnh và là khởi đầu của giáo hội của thế kỷ tương lai. Như thế, mẹ là dấu chỉ cánh chung của niềm hy vọng chắc chắn và của sự ủi an cho dân Chúa đang tiến bước về ngày của Chúa. Có hai ý niệm được trình bày ở đây. Chúng độc lập với nhau nhưng là kết quả của nhau. Đức Maria hồn xác lên trời là hình ảnh và khởi đầu của giáo hội cánh chung tương lai. Như vậy, mẹ diễn tả niềm hy vọng và sự ủi an đối với dân Chúa đang tiến bước trong lịch sử, tiến về ngày của Chúa.
Khi chỉ cho thấy Đức Maria hồn xác lên trời trong vinh quang như là khởi đầu và hình ảnh của giáo hội cánh chung tương lai, tài liệu công đồng đã muốn khẳng định rằng, tuy giáo hội còn đang bước đi trong lịch sử, nhưng với Đức Maria, giáo hội đã bắt đầu sống thực tại cánh chung rồi. Tuy nhiên, đó đã là một sự khởi đầu toàn vẹn, bởi vì Đức Maria thu tóm trong mình phẩm giá của hình ảnh toàn vẹn của điều mà giáo hội sẽ là trong tương lai. Để hiểu khía cạnh giáo hội này của biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, cần phải đưa ra một tổng kết ngắn gọn về toàn giáo lý công đồng, về tương quan giữa Đức Maria và giáo hội. Đức Maria là thành phần khởi đầu và toàn vẹn của giáo hội lịch sử. Mẹ không ở ngoài, cũng không ở trên giáo hội. Với mẹ, giáo hội khởi đầu và đạt sự hoàn thiện của mình. Tất cả sứ mệnh là mẹ của người và việc cộng tác của người với Chúa Kitô là để cho giáo hội. Cũng thế, mẹ là hình ảnh và mẫu gương của giáo hội và trong việc thực hiện lịch sử của mẹ, giáo hội phải lấy hứng từ mẹ trong một tiến trình liên tục bắt chước và trở thành giống mẹ. Nơi mẹ, giáo hội đã đạt tột đỉnh sự hoàn thiện luân lý và tông đồ. Giáo hội phải hướng về sự bầu cử của mẹ để thắng vượt tội lỗi và các khó khăn của cuộc sống. Những gì tài liệu công đồng nói về mẹ trong các số từ 61 đến 65 đều có thể áp dụng cho giáo hội. Như Đức Maria được tiền định làm mẹ Thiên Chúa và qua biến cố ngôi lời nhập thể, mẹ trở thành mẹ đấng cứu chuộc và là cộng sự viên quảng đại và là tôi tớ khiêm tốn của Chúa. Mẹ đã cưu mang, sinh nở và dưỡng nuôi Chúa Kitô, dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với con mình chết trên thập giá. Đức Maria đã cộng tác một cách rất đặc biệt vào công trình của đấng cứu thế nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Cũng thế, giáo hội cưu mang và sinh hạ cho Thiên Chúa các người con và có cùng các nhiệm vụ như mẹ. Cũng như mẹ Maria tùy thuộc vào Chúa Kitô trong việc cứu rỗi và luôn cầu bầu cho tín hữu, giáo hội cũng tùy thuộc vào Chúa Kitô trong công trình cứu độ và là dụng cụ của Chúa. Cũng giống mẹ, giáo hội săn sóc các con cái mình trên đường lữ thứ trần gian và kêu cầu sự đỡ nâng phù trì của mẹ. Cũng như Đức Maria là trinh nữ, là mẹ và mẫu gương, giáo hội được mời gọi là mẹ và là trinh nữ, sinh con cái ra cho Thiên Chúa và săn sóc chúng với tình mẫu tử. Trong viễn tượng giáo hội học bổ túc cho viễn tượng Kitô học, sứ mệnh và đặc ân của mẹ Maria bao gồm cả đặc ân hồn xác lên trời, có được tầm quan trọng đúng đắn của chúng và mục đích thực sự của chúng.
Hậu quả là việc vinh danh Đức Maria có giá trị của dấu chỉ cánh chung đối với toàn dân Chúa còn đang bước đi trên trần gian này hướng về ngày của Chúa. Đây là dấu chỉ thích hợp chắc chắn trợ giúp niềm hy vọng nơi việc hiện thực cánh chung của từng tín hữu như việc hiện thực của Đức Maria và trao ban khích lệ cho tất cả những ai đang gặp hiểm nguy, vất vả, mệt nhọc và chiến đấu chống lại tội lỗi và cái chết. Như vậy, việc Đức Maria hồn xác lên trời không phải là một thực tại tha hóa đối với dân Chúa còn đang lữ hành, nhưng là một kích thích và là một điểm quy chiếu khiến cho dân Thiên Chúa dấn thân trong việc thực hiện con đường lịch sử hướng tới sự toàn thiện cánh chung sau hết. Viễn tượng giáo hội do chương 8 đem lại cho mầu nhiệm của biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, bổ túc cho chiều kích thần học và làm giàu cho chiều kích mục vụ. Giữa giáo lý của Tông Hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất quảng đại, và giáo lý của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, không có xung khắc nền tảng nào. Trong khi tài liệu thứ nhất nhấn mạnh các khía cạnh cá nhân và Kitô học của việc hồn xác lên trời, đáp ứng các tiêu chuẩn thần học và cho sự nhạy cảm tôn giáo của giáo hội thời đó, thì Tài liệu thứ hai khiến cho nó được phong phú với chiều kích giáo hội dưới ánh sáng của định đề chính của công đồng được tạo thành bởi giáo hội học. Nòng cốt của tín điều không thay đổi, nhưng mục đích và các ý nghĩa thần học và mục vụ của mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời được bổ túc và hoạt động một cách hữu hiệu hơn đối với tín hữu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, chiều hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến viếng thăm mục vụ tại vùng Đông Bắc Italia với hai trạm dừng là Aquileia và Venezia cho đến chiều Chủ nhật hôm nay. Jerusalem, Đức Thượng Phụ Fuad Toan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem chào mừng hiệp định hòa giải giữa hai lực lượng Palestine, Fatah và Hamas. Aparecida, Hội đồng Giám mục Brazil đã thỉnh cầu Tòa Thánh phong chân phước cho Đức cha Luciano Mendes de Almeida, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này, qua đời ngày 27 tháng 8 năm 2006.